This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Dung và Dallas Huy Cường tại Eastland. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay thưa quý vị, thời tiết tại Garden Grove là một bầu trời tương đối là khá nhiều mây và mặt trời thì vẫn còn le lói thôi, chỉ còn chưa có rực rỡ lắm. Cao nhất hôm nay rơi vào khoảng 85 cho đến 87 độ và thấp về đêm là 63-64 độ. Thưa quý vị, gió Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và thời tiết được tiên đoán cho hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần ở tại miền Nam California là những ngày rất là nắng, rất rực rỡ và cao nhất cũng ở vào khoảng 83-84 độ mà thôi. Xin được trở lại với thời tiết với Minh Nhung ở tại Dallas.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Hiện tại Dallas bên ngoài đang là 87 độ thì ngày hôm nay có khá là nhiều mây, chỉ có nắng nhẹ thôi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dự báo là 94 và thấp nhất là 75. Sang những ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật thì dự báo có mưa chỉ vào khoảng 10% mà thôi. Bầu trời có nhiều mây và cũng là nắng nhẹ. Mặc dù vậy nhiệt độ cũng tăng khá cao với nhiệt độ cao nhất 92 và thấp nhất là 75. Và bước sang cái tuần mới thứ Hai, thứ Ba thì dự báo là bầu trời nắng đẹp rực rỡ. Mình như mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bầu trời của Houston bây giờ thì đầy mây xám và có người mưa từ bây giờ đến tối vẫn là 60%. Nhiệt độ hiện tại cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 90 và tối nay xuống thấp vào khoảng 76. Sang cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật thì nhiệt độ cũng tương tự như hôm nay nhưng mà cơ hội mưa giảm xuống chỉ còn 20% mà thôi. Và bước sang ngày thứ Hai thì cũng như vậy. Và đó là tình hình thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Pakistan, thưa quý khán giả. Các giới chức quân sự ở tại Pakistan cho biết là đã có ít nhất 20 phần tử chủ chiến bị giết ngày hôm nay trong các cuộc không kích do Pakistan thực hiện nhắm vào những địa điểm bị nghi là nơi ẩn náu của các phần tử nổi dậy ở tại khu vực biên giới ở vùng Tây Bắc Pakistan. Một thông báo ngắn cho hay là các chiến đấu cơ đã nhắm mục tiêu vào các khu vực hẻo lánh ở vùng bộ tộc Khyber gần biên giới Afghanistan. Thông báo này còn cho biết thêm là trong vùng này còn có khoảng 18 phần tử khủng bố bị thương. Đèo Khyber lịch sử được dùng như một trong hai tuyến giao thương và vận chuyển duy nhất giữa Pakistan và Afghanistan. Quân đội Pakistan gần đây đã tiến hành một chiến dịch quân sự chính thức để quét sạch quân Taliban ở tại Pakistan và các đồng minh của nhóm này trong khu vực. Các giới chức Pakistan giờ đây đã tuyên bố rằng phần lớn khu vực này đã sạch bóng quân Taliban. Chiến dịch chống quân chủ chiến nối tiếp chiến dịch quân sự ZAVAPS đã được tiến hành trong vùng Bắc Waziristan gần đó từ tháng 6 năm 2014. Quân đội Pakistan nói rằng chiến dịch quân sự này cho đến nay đã diệt trừ được 2.800 phần tử chủ chiến và riêng về phía quân đội có 350 binh sĩ đã hy sinh. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Vâng, một bản tin liên quan đến châu Á cho biết là một cái chiếc tàu bị mất tích cách đây khoảng một tuần vào ngày 11 tháng 6 trong cái eo biển Malacca. Chiếc tàu chở dầu Okim Harmony và toàn thủy thủ đoàn đã được hải quân Malaysia giải cứu. Và toán hải tặc có thể là người Indonesia đã đào tẩu mất dạng ngay sau đó. Trong một cuộc họp báo tại Kuala Lumpur ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6, thì Đô đốc Tư lệnh Hải quân Malaysia cho biết 22 thành viên của tàu dầu Harmony trừ một người bị thương nhẹ cũng đã được giải cứu sau hơn một tuần bị hải tặc uy hiếp. Chiếc tàu chở 6.000 tấn dầu hỏa với trị giá vào khoảng 6 triệu Mỹ Kim. Được biết là sau khi lên được tàu và khống chế các thành viên, thì hải tặc đã cho sơn lại một cái tên khác cho chiếc tàu này một cách vụng về. Tuy nhiên, hải quân Malaysia cũng đã nhận dạng được chiếc tàu bị hải tặc tấn công trong vùng biển của Việt Nam và Cambodia. Bị bao vây thì nhóm hải tặc 8 người đã dùng cano và trốn chạy. Tư lệnh hải quân Malaysia không cho biết quốc tịch của hải tặc nhưng mà xác định rằng là họ nói cái giọng Indonesia. Và thưa quý vị, eo biển Malacca là một cái vùng mà bất an cho thương thuyền của quốc tế. Và trung bình cứ 2 tuần thì lại có một tàu dầu loại nhỏ bị tấn công. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, về tình hình chiến sự ở bên Yemen thì ngày hôm nay các phi cơ của không lực Saudi tiếp tục đánh bom vào các vị trí của lực lượng vệ binh Cộng Hòa cùng phe với lại ông cựu Tổng thống Hadi và phe của nhóm Hồi giáo Houthi đã chiếm cứ thủ đô Sana'a. Và những mục tiêu này bị đánh bom rất là dữ dội ngày hôm nay sau khi mà cuộc nói chuyện để bàn về một giải pháp cho Yemen giữa hai phe đã không đạt được kết quả tại Geneva. Và bên Liên Hiệp Quốc cho biết rằng sẽ không có dự định nào để mà nói chuyện thêm về vấn đề này nữa, bởi vì cả hai phe khi ngồi vào bàn hội nghị đều không đồng ý về bất cứ một điểm nào, và cả hai phe đều không chịu nhân nhượng một tấc đất nào mà họ đã chiếm được của phe bên kia. Nhóm khủng bố Houthi đến bây giờ được thêm sự yểm trợ của nhóm vệ binh Cộng Hòa của ông cựu Tổng thống Hadi đã muốn lật đổ chính phủ để đưa ông Hadi trở lại với chức vụ này. Trong khi đó, chính phủ được bầu ra và được quốc tế công nhận thì vẫn còn tị nạn chính trị tại thủ đô của Saudi. Và thêm những viện trợ từ phía bên Iran đã làm cho phe chính phủ trở nên rất là bối rối trong cái cuộc chiến này. Và Saudi cũng như những đồng minh của Saudi thì chỉ yểm trợ từ trên không mà không hề gửi bộ binh sang Yemen. Và do đó thì tình hình Yemen vẫn còn rất là sôi động. Cho đến nay, đã có hơn 2.600 người tử thương, mới chỉ có trong vòng 3 tháng giao tranh mà thôi. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính chúc quý vị một bản tin liên quan đến nước Anh cho biết là nhiều máy bay quân sự của Anh Quốc đã phát giác và bám sát không quân Nga khi mà bay gần khu vực với các nước vùng Baltic trong nhiều giờ. Đây được xem là hành động khiêu khích lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Moscow đã gửi chiến đấu cơ siêu thanh nhanh nhất thế giới cùng nhiều chiếc máy bay do thám, máy bay ném bom để mà triển khai tập trận. Một phi công của căn cứ Typhoon cho biết đây là lần đầu tiên nước Anh thấy nước Nga huy động Foxhound Fighter, là một trong những máy bay đáng gờm có khả năng bắn hỏa tiễn có cự ly lên đến 160 cây số, tương đương với khoảng hơn 99 dặm. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều máy bay chiến đấu của Nga đã được triển khai ở tại khu vực của NATO từ sau chiến tranh lạnh cho đến bây giờ. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến một bản tin ở châu Á thì trong một cuộc thăm dò mới đây thì đã có hơn 80% dân Philippines lo rằng chiến tranh với Trung Quốc sẽ xảy ra. Đại đa số dân chúng Philippines, ít nhất là 8 trên 10, nghĩ rằng tham vọng biển đảo của Trung Quốc sẽ dẫn đến xung đột võ trang. Và trên đây là kết quả thăm dò ý kiến hàng năm do một viện nghiên cứu độc lập Philippines công bố vào ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6. 84% cho biết là lo ngại sẽ không tránh khỏi một cuộc xung đột với quốc gia có số dân đông nhất địa cầu. Và trong số 84% này thì một phần nửa tỏ ra rất là lo ngại. Phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines nói rằng Philippines lo ngại xảy ra xung đột võ trang bởi vì chiến tranh sẽ không có lợi cho ai cả. Do vậy, nước này sẽ sử dụng các giải pháp hòa bình để mà giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo. Một trong những biện pháp đó là đưa với cái vấn đề ra trước Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc tại Hà Lan vào tháng 7 sắp tới đây, mà Philippines dự kiến là sẽ trình bày luận điểm của mình, cung cấp bằng chứng tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Được biết đó là dân chúng Philippines không đồng ý với cái cách phản ứng của chính phủ Philippines đối với hành động vũ lực của Trung Quốc đó là Trung Quốc đã dùng sức mạnh để truy đuổi ngư dân Philippines. Điển hình như vào tháng 4 vừa qua thì đã xảy ra một cái vụ tàu tuần duyên Trung Quốc đánh cướp một cái đoàn tàu thuyền chài của ngư dân Philippines và dùng vòi rồng để đuổi một cái đoàn tàu khác. Mình mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang tình hình chiến trận ở bên Syria thì thành phố Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria. Và suốt trong 3 năm nay kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu thì thành phố này đã bị chia làm hai, một nửa do quân chính phủ do Tổng thống Abbas cầm đầu vẫn còn nắm giữ và một nửa kia thì đã rơi vào tay của phe chống đối. Và ngày hôm nay thì phe đối lập cho biết rằng họ sẽ mở một chiến dịch để tấn công vào phe chính phủ và cũng như là hoàn toàn làm chủ Aleppo, là một thành phố chỉ có cách Thổ Nhĩ Kỳ 50 km. Và theo các nhân chứng ở ngay tại mặt trận này cho biết là cách đây 4 tháng thì phe chính phủ có vẻ như là thắng thế tại thành phố này. Nhưng mà tới bây giờ thì phe chính phủ đã bị đẩy lui ở nhiều mặt trận và thành phố Aleppo là thành phố mà phe chống đối nhất định phải chiếm cho bằng được trong tháng tới để họ có thể gây một tiếng vang, bởi vì đây là một thành phố rất lớn, cũng đã từng là thủ phủ về kinh tế của Syria. Riêng ngày hôm nay không thì những trận giao tranh đã giết chết ít nhất là 30 người. Phe chính phủ vẫn có vẻ tin tưởng rằng họ sẽ lật ngược thế cờ. Nhưng mà theo các quan sát viên ở đây cho biết rằng với sự kết hợp của nhiều nhóm chống đối với nhau để cùng tấn công lực lượng của ông Assad thì không sớm thì chạy thành phố Aleppo cũng sẽ lọt vào tay của phe chống đối mà thôi. Và đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Sài Gòn Travel and Services xin thông báo, đang mùa cherry, chúng tôi có chương trình gửi cherry về Việt Nam và những mặt hàng trái cây tươi khác.
Giá sale mùa hè 2 đồng 30 cent cho một pound hàng gửi về Sài Gòn và 3 đồng 30 cent về các tỉnh nếu gửi trên 20 pound.
Sài Gòn Travel nhận gửi hàng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ và nhận gửi rau quả trái cây từ Hoa Kỳ về Việt Nam.
Sài Gòn Travel là nơi uy tín để quý vị mua vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất trên những chuyến bay tốt.
Có dịch vụ gửi tiền về Việt Nam với giá rẻ nhất và nhanh nhất.
Sài Gòn Travel and Services ngay tại chợ Thuận Phát trong khu Cali Sài Gòn Mall Garland 972-530-9888
và tại Arlington trong khu chợ Hiệp Thái 817-303-0888 303-0888.
Mọc Phước Đường Father's Day Big Sale Fukuden Umi của bác sĩ Nhật Sale giảm giá 20%, bảo đảm hàng chính gốc. Mua một hộp yến thượng hạng tặng một chai đông trùng thảo và một hộp sâm BioMR2. Mua 4 chai lớn tặng 4 chai nhỏ và một chai linh chi Nhật giá 105 đồng. Tứ quý đại bổ, mua 4 tặng 1, thêm một chai đông trùng hạ thảo trị giá 57 đồng, nấm linh chi 12 đồng một thau. Đông trùng hạ thảo, bài độc tái tạo gan và các thuốc chai của Mậu Phước Đường mua 5 tặng 1. Dầu cá 369 mua 2 tặng 1, dầu dừa 9 đồng một chai, rượu tứ quý bình an, sâm đỏ, sâm đen, sâm Hoa Kỳ, linh chi Nhật, collagen và nhiều mặt hàng được giảm giá, số lượng có giới hạn. Mậu Phước Đường tại Sài Gòn Mall 972-496-4372. Mậu Phước Đường tại Asia Times Square 214-788-2908.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ tuần này số 941 sang ngày 18 tháng 6 năm 2015 với những mục đặc sắc sau đây.
Mục mới, chuyện vụ án, linh hồn của đá. Một câu chuyện từ đời thật được chuyển thành phim về xung đột giữa cha và con gái, về ảnh hưởng nguy hại của đời sống ảo trên mạng.
Phóng sự của nhà báo Tâm Như, chợ Cô Giang, khu chợ ở quận 1 Sài Gòn sắp bị giải tỏa. Một sinh hoạt quen thuộc trong tương lai gần sẽ không còn nữa.
Tạp ghi Đi tìm cảm giác mạnh của Nguyên Trang nói về một khách sạn kỳ lạ ở Las Vegas, nơi có những trò chơi tạo cảm giác mạnh. Truyện ngắn Chỉ là tình cờ của nhà văn Ngân Bình, một câu chuyện tình cảm gia đình rất cảm động.
Ngoài ra còn những mục đặc sắc như Tử Vi, Gia Chánh, Chăm sóc nhà cửa. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Shallow Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Sư phụ, ngộ không?
Wow, thầy trò Đường Tăng đang đi đâu đó?
Đang đi trên đường thỉnh kinh thì vô tình được ghé ngang qua Asintac trong khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương.
Ủa, bác Giới đâu rồi?
Con đang ngồi trong phòng trong hơi sau nè để giảm mỡ. Bẹo qua, đã quá sư phụ ơi. Mà còn đang on sale 50% off nữa.
Ngộ Không thì đang thích thú với những chiếc nệm có adjustable bed mua 1 tặng 1. Sư phụ ơi, Satan đang say sưa ca hát những dàn karaoke top of the line, free ghế massage chair. Còn thầy?
Thầy vượt đường xa để lên núi thay thiên thỉnh kinh thì giờ phải được ngồi ghế massage body y mạch để thư giãn chứ.
Sư phụ ơi, thầy kêu mua cái ghế massage đi, họ free cho con cái sauna đó.
Thế không con, vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay đến Asintech trong khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà Quốc Hương với số phone 214-703-5400, 703-5400.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy
tính trước cho một điều không thể tránh được, và nếu một mai ra đi cũng cắt nhẹ nỗi lo cho thân nhân còn ở lại. Mua trước chương trình tăng sự luôn được giảm giá, và giá này được bảo đảm suốt đời dù sau này có tăng đến đâu chăng nữa.
Quý vị đã mua đất ở Nghĩa Trang Restland được hưởng giá ưu đãi đặc biệt nếu mua thêm chương trình tang lễ trong thời gian này. Quý vị chưa mua đất mai táng cũng nên nghĩ đến vì đang có giá 20% off.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về giá cả và phục vụ.
Trần Lộc 972-272-4898 là đại diện Nghĩa Trang Nhà Quan Restland tại góc đường Walnut và Greenview, thành phố Dallas.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299 817-734-2299 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Hàng sale của chợ Trường Nguyên hôm nay:
Crawfish sống 1.69 xe một pound, xoài ken hiệu Marathon 4.99 xe một thùng, chôm chôm 1.99 xe một pound, dưa leo 34.59 xe một pound, chanh xanh 15 trái 99 cent, tôm hùm sống 8.99 xe một pound, đùi gà lớn tươi 3 pound 99 cent, sườn heo 1.99 xe một pound, bột nếp 79 cent một gói, nước mắm một cua 2.99 xe một chai, sữa đậu nành 79 cent một hộp.
Chợ như Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Vùng Arlington muốn ăn đặc sản bún bò Huế chính hiệu thơm ngon, độc nhất vô nhị.
Xin mời đến với Nhân Quán Bún Bò Huế.
Bún bò Huế tại Nhân Quán được chủ nhân từ New York về mở tiệm tại Arlington. Một tô bún quốc hồn quốc túy của quê hương được người chủ chăm chút từng ngọn bún, từng cọng rau, từng miếng thịt.
Nhìn dĩa rau phong phú của bún bò Huế Nhân Quán, ta nhớ đến đầy đủ những loại rau ghép của quê nhà.
Nước bún bò tại Nhân Quán ngọt liệm tự nhiên, thơm lừng mùi của sả, của mắm tôm, hòa nguyện với mùi thịt của xương bò, của móng, của giò heo.
Giá cả phải chăng?
Xin đừng quên món chè ngủ ngon.
Cà phê ngon mua 1 tặng 1. Dine in only. Nhân Quán Bún Bò Huế tại Arlington, góc Collins và 303.
Ngay quán Tri Kỷ Cũ, điện thoại 817-861-1010.
861-1010.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn anh Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến nghi can vụ xả súng ở tại Hoa Kỳ đang được xem xét bảo lãnh tại ngoại. Thưa quý khán giả, Dylan Roof, 21 tuổi, đã được đưa về North Carolina trở lại, nơi mà theo cáo buộc thì đương sự đã bỏ trốn sau khi giết chết chính tín đồ đang thờ phượng làm bị thương ba người khác ở bên trong nhà thờ có tên là Emmanuel African Methodist Episcopal ở Charleston. Cảnh sát nói rằng Dylan Roof đã bước vào nhà thờ, ngồi yên trong một tiếng đồng hồ để mà dự một buổi học kinh thánh trước khi đứng dậy và tuyên bố rằng anh ta phải giết những người da đen. Theo lời thuật của bà Sylvia Johnson với đài CNN, chị em bạn dì của mục sư Clementa, thì hung thủ vừa hét to vừa nổ súng câu như sau: các người đã hãm hiếp phụ nữ của chúng tôi và các người đã chiếm đất nước chúng tôi, các người phải chết. Thị trưởng thành phố Charleston là ông Joseph P. Riley Jr. gọi vụ nổ súng này là hành động của kẻ tràn đầy sự căm thù với đầu óc lệch lạc. Và cho đến nay thì cảnh sát chưa kể lại lời khai của Dylan Roof về nguyên nhân nào đã khiến cho anh ta thực hiện các vụ giết người này. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, một bản tin cũng liên quan đến Hoa Kỳ cho biết là đã có trẻ em tử vong tại tiểu bang Rhode Island do nhiễm khuẩn vi màng não. Giới hữu trách ở tiểu bang Rhode Island đang nghi ngờ một cái trường hợp nhiễm vi khuẩn vi màng não ở 13 đứa trẻ. Được biết là 13 em này đã học cùng lớp nhà trẻ với một em nhỏ 13 tháng tuổi đã tử vong do nhiễm vi khuẩn vi màng não. Sự việc được phát sinh làm cho tất cả những phụ huynh và ban giám hiệu của nhà trẻ vô cùng lo lắng. Hiện những trẻ có thể bị nhiễm bệnh cũng đang được giữ lại tại cơ sở y tế địa phương để theo dõi và dùng thuốc kháng sinh phòng ngừa. Các bác sĩ tại đây cho biết là việc theo dõi này có thể kéo dài từ 2 cho tới 10 ngày với các cái triệu chứng đặc trưng như là sốt cao, mọc mà mụn thì bị mọc ở trên mặt, bị đau đầu, nôn mửa, cứng cổ và đồng thời cũng bị phát ban nữa. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết rằng là vi khuẩn vi màng não không phải lúc nào cũng gây vi màng não. Đồng thời, dù là học chung một môi trường thì cũng chưa chắc là các em này bị nhiễm mầm bệnh. Và kết quả cần chờ khi mà bên cơ sở y tế tiểu bang Rhode Island có cái luận chính thức. Mình xin mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay một bản tin từ DC cho biết rằng chính theo lời một số các phát ngôn viên của chính phủ Hoa Kỳ trong cái cuộc điều tra về vụ tấn công vào mạng lưới điện toán của chính phủ liên bang và đã lấy được cắp được hàng triệu những tin tức của các nhân viên của chính phủ. Thì ngày hôm nay họ cho biết rằng chính là một trong những nhóm tin tặc từ Trung Cộng đã là thủ phạm từ sau cái vụ này. Và sự việc này đã cho chính phủ Hoa Kỳ thấy rằng họ cần phải thay đổi những mật mã cũng như là một số các cách thức để giữ gìn tất cả các dữ kiện của không những nhân viên và tôi mà còn tất cả các cơ sở khác của chính phủ đều cần phải có sự thay đổi như vậy. Chính Tổng thống Barack Obama vào tuần trước đã tuyên bố rằng việc canh chừng cũng như là việc giữ gìn tất cả các dữ kiện này được coi như là quá lỗi thời, cần phải cải tổ rất là nhiều để có thể đối phó được những vụ tin tặc tấn công từ phía ngoại quốc. Và đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và xin thân mến chào anh Huy Cường cũng như là Minh Nhung.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Bình luận chiều thứ 6.
Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý khán giả, năm nay, ngày 19 tháng 6 đánh dấu ngày quân lực lần thứ 50. Hầu hết các quân nhân khắp nơi đều tổ chức trọng thể để nhớ về một thời mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã được giao phó trọng trách lãnh đạo đất nước, bảo vệ non sông, lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn bão táp do Đảng Cộng sản miền Bắc mang lại trong suốt gần một phần tư thế kỷ. Những chàng thư sinh với mái tóc thật xanh, một trái tim rực sáng tình yêu nước, xếp bút nghiêng. Sau khi tốt nghiệp, họ được tung vào các chiến trường khốc liệt để giữ từng tấc đất, ngọn đồi, con sông, bờ đê, con suối, làng xóm, ruộng vườn khỏi rơi vào tay giặc cộng. Trong khi người dân thành thị được no cơm ấm áo, học sinh được cấp sách tới trường, thì người lính ngày đêm gian khổ băng rừng, lội suối, dưới cái nóng nung người hay cái lạnh cắt da, dưới sình lầy hay dưới giao thông hào bên lỗ Châu Mai. Tóm lược giai đoạn hình thành ngày quân lực theo tài liệu sử sách, thì dưới thời đệ nhất Cộng Hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 1955, quân đội quốc gia Việt Nam được cải danh thành Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với sự xác định là quân đội sẽ lãnh đạo, sẽ được phát triển và tối tân hóa hùng mạnh để chiến đấu trước những cuộc xâm lược của Cộng quân. Tới ngày 19 tháng 6 năm 1965, thành phần Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Ủy ban hành pháp Trung ương đã có một buổi lễ ra mắt tại thủ đô Sài Gòn, tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, và từ đó Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được lớn mạnh với sự hỗ trợ của đồng minh chính yếu là Hoa Kỳ. Năm 1967, để cùng toàn dân hân hoan đón mừng nền đệ nhị Cộng Hòa sắp ra đời, ngày quân lực được tổ chức rầm rộ trên đại lộ Trần Hưng Đạo dọc bến Bạch Đằng trước Bộ Tư lệnh Hải quân, qua công viên Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành Sài Gòn và vào tận chợ lớn. Đây là thời gian các tượng đài Thánh Tổ, các quân binh chủng, các ngành chuyên môn trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh sát quốc gia, Nghĩa quân, Địa phương quân được xây dựng tại tất cả các công viên lớn trong thủ đô Sài Gòn. Hình ảnh diễn binh oai hùng được tổ chức trọng thể hàng năm để mừng ngày quân lực 19 tháng 6. Cuộc diễn binh được thực hiện với tất cả các đơn vị, các quân binh chủng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa để biểu dương sức mạnh của lực lượng nòng cốt gìn giữ nền tự do dân chủ, ngăn chặn làn sóng đỏ lúc nào cũng chực chờ xâm nhập miền Nam. Gót giày của người lính Cộng Hòa đi đến đâu là Cộng sản lại kinh hồn bạc vía đến đó. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã để lại biết bao nhiêu trang sử oai hùng cho hậu thế ngưỡng phục và noi theo. Hình ảnh kiêu hùng đó đã bị bức tử cùng với miền Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa oai hùng đã được thay thế bằng Quân đội Nhân dân, một đoàn quân ô hợp với nón cối dép râu, gương mặt dương dương tự đắc một cách ngơ ngáo. Họ cho là đã chiến thắng huy hoàng. Thật ra, nếu quân đội miền Nam không bị đồng minh bỏ rơi, súng ống đạn dược được tiếp tế đầy đủ, thì chắc chắn không có ngày 30 tháng 4 để đôi dép râu tiến vào miền Nam, dẫm nát bao nhiêu thế hệ son trẻ. Cái tên gọi Quân đội Nhân dân là do Hồ Chí Minh đặt, với ý nghĩa từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, mà họ gọi là thống nhất đất nước năm 1976, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam hợp lại thành Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cũng theo chính sách và đường lối do Hồ Chí Minh đặt ra, Quân đội Nhân dân chỉ trung thành với Đảng chứ không phải trung thành với Tổ quốc. Vì Đảng mất thì quyền lực cũng mất, nên trong khi kẻ thù tàu cộng xâm lăng lãnh hải Việt Nam và tàu bè của chúng tiếp tục ăn hiếp con dân Việt Nam trên biển, thì tên Đại tướng Cộng sản Phùng Quang Thanh nói đây chỉ là va chạm mâu thuẫn trong gia đình. Ông ta còn bảo ông không hiểu vì đâu mà từ người trẻ cho đến người già đang hình thành một xu thế ghét Trung Quốc. Theo ông, đây là một việc nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước cũng như quan hệ giữa hai quốc gia. Và còn ông Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay vì đưa ra kiến nghị tối tân hóa quân đội cho hùng mạnh để đánh giặc Tàu xâm lược, thì ông lại đề nghị đẩy mạnh dân sự hóa một số đảo lớn ở khu vực đảo Trường Sa, có nghĩa là đưa đầu dân ra lãnh đạn nếu bị Trung Cộng tấn công, còn mấy ông thoát nợ. Những lời nói này cho thấy Quân đội Nhân dân là phản bội Tổ quốc, đánh mất danh dự và thiếu trách nhiệm với dân, khác biệt với Quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn ghi nhớ và thi hành Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Sự khác biệt này cũng thấy rõ qua sự kiện một là cuộc chiến hành của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cái gọi là diễu binh của Quân đội Nhân dân. Chữ nghĩa đã nói lên kiến thức tối tăm của kẻ tự nhận là đỉnh cao trí tuệ, quá là một quân đội diễu cợt lịch sử, gian sơn không giữ mà giữ khư khư một chế độ buôn dân bán nước. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.